Welcome in Vietnamese.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc bênh vực việc phủ quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết, Tấn Trương và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Các phe phái Palestine đồng ý thành lập chính phủ đoàn kết.
Thủ tướng Israel tỏ ý lo ngại về khả năng Israel có thể tấn công Iran.
Hy Lạp đang đứng trước rủi ro cao nếu đồng ý với thỏa thuận cứu nguy.
Động đất tại Philippines, ít nhất 13 người chết.
Cúm gia cầm tại Việt Nam đang trên đà gia tăng vì thời tiết lạnh kéo dài. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Giới tranh đấu cho nhân quyền ở Syria nói ít nhất 17 người bị giết chết và nhiều người khác bị thương trong một vụ oanh tạc mới của các lực lượng Syria tại thành phố điểm nóng Homs. Các đài truyền hình vệ tinh tiếng Ả Rập phát đi hình ảnh từ thành phố Homs ngày hôm nay cho thấy những cột khói bốc lên từ những tòa nhà bị thiệt hại trong vụ bạo động. Các cuộc tấn công xảy ra tại nhiều nơi ở Homs, nơi một đường ống dẫn dầu cũng đã phát nổ. Đài truyền hình Syria nói rằng các băng nhóm khủng bố đứng sau các vụ đánh bom này. Không có sự kiểm chứng độc lập về thương vong vì Syria hạn chế hoạt động của các nguồn tin độc lập. Cuộc bạo động diễn ra vài ngày sau khi giới tranh đấu loan tin về sự kiện mà họ gọi là một cuộc thảm sát tại Homs. Họ nói rằng ít nhất 200 người bị giết chết trong một vụ đánh bom của các lực lượng chính phủ vào tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy vừa qua. Trong một vụ dường như là có số người chết chóc cao nhất kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu cách đây 11 tháng. Homs trở thành tâm điểm của phong trào phản kháng của phe đối lập chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Trung Quốc cực lực bênh vực việc phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria. Một người phát ngôn Trung Quốc nói rằng quyết định của Bắc Kinh chung cuộc nhắm vào việc ngăn tránh thêm các thương vong, cho dù số tử vong ở Syria tiếp tục tăng thêm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Hu gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Phần lớn các câu hỏi tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đều tập trung vào quyết định của Trung Quốc cùng với Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc Syria trấn áp người biểu tình chống chính phủ. Phát ngôn viên Lưu Vị Dân nói Trung Quốc đã tích cực tham gia nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết vụ khủng hoảng Syria, nhưng nhận thấy nghị quyết mới nhất là có tính cách chia rẽ và thiếu hiệu quả. Người phát ngôn này nói, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết bởi vì họ cảm thấy các nước ủng hộ nghị quyết đã vận động thông qua phần biểu quyết, trong khi những phía khác nhau còn những chia rẽ nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng Trung Quốc nghĩ thủ tục như thế này không giúp duy trì tình đoàn kết trong nội bộ Hội đồng Bảo an, mà cũng không giải quyết được vấn đề Syria. Ông nói, Trung Quốc theo dõi sát tình hình ở Syria và kêu gọi tất cả các bên ngừng bạo động. Ông nói mục tiêu chung của Bắc Kinh là ngăn tránh thương vong về phía thường dân vô tội và vãn hồi trật tự bình thường ở Syria. Người phát ngôn Trung Quốc không trực tiếp đáp lại những đề nghị bình luận về số tử vong ngày càng tăng ở Syria, nơi phe đối lập lên án quân đội chính phủ là thường xuyên tấn công ở thành phố Homs của Syria. Ông cũng bác bỏ việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton mô tả các hành động phủ quyết của Nga và Trung Quốc là một trò hề.
Ông Lưu
nói Trung Quốc không chấp nhận lời cáo buộc đó. Ông nói thêm rằng Trung Quốc không tìm cách bênh vực bên nào trong cuộc xung đột nội bộ ở Syria. Ông nói Trung Quốc tự coi mình như một nước lớn có trách nhiệm. và sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đi tới một kết quả tích cực. Giáo sư nghiên cứu về các vấn đề quốc tế của Trường Đại học Thanh Hoa, Tôn Triết, nói ông nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để thương nghị hành động mạnh hơn về Syria. Giáo sư Tô nói, nếu tình hình ở Syria tồi tệ thêm nữa, Nga và Trung Quốc vẫn có thể thay đổi lập trường. Vì thế, ông cho rằng các nước Tây Phương đang kêu gọi các biện pháp chế tài nên tiếp tục thảo luận. Vị giáo sư của Trường Đại học Thanh Hoa nói, ông nghĩ rằng Trung Quốc đang theo gót Nga trong vấn đề Syria, nhưng ông thừa nhận rằng Bắc Kinh cũng có những mối quan ngại riêng. Giáo sư Tôn nói, ông nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi các hành động của chính phủ Syria là cực đoan, nhưng lo ngại về sự can thiệp của Tây Phương, bởi vì theo lời ông, họ không muốn nhìn thấy thêm một trường hợp như Libya hay Ai Cập. Ngoại trưởng Nga sẽ đến Syria vào ngày mai. Người phát ngôn Trung Quốc nói ông không có thông tin về việc liệu các giới chức Trung Quốc có lên đường đi Damascus vào một thời điểm này trong tương lai gần hay không.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA với Tấn Chương và Hoài Hương. Thưa quý vị, các phe phái đối nghịch tại Palestine là nhóm Fatah và nhóm Hamas đã đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết dưới quyền lãnh đạo của đương kim Tổng thống Mahmoud Abbas. Một giới chức Palestine hôm nay cho hay là hai bên đã đạt được thỏa thuận tại một phiên họp ở Qatar. Giới chức này nói, theo thỏa thuận này, ông Abbas sẽ đóng vai trò thủ tướng, thay thế cho ông Salam Fayyad, người được phương Tây hậu thuẫn. Hiện chưa rõ khi nào thì chính phủ mới của Palestine sẽ được thành lập. Hai nhóm Hamas và Fatah thoạt tiên đã đồng ý thành lập một chính quyền đoàn kết hồi tháng 5 năm ngoái. Nhóm Hamas nắm quyền cai trị tại dải Gaza, trong khi phe Fatah lãnh đạo thẩm quyền Palestine ôn hòa hơn trên vùng bờ Tây. Hamas, một nhóm chủ chiến bị các nước Tây Phương coi như một tổ chức khủng bố, đã thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử Palestine hồi năm 2006. Hamas giành được quyền kiểm soát dải Gaza từ tay các lực lượng trung thành với phong trào Fatah của Tổng thống Abbas hồi năm 2007, sau nhiều tháng bất ổn phe phái.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông tin là Israel chưa quyết định về việc liệu có thực hiện hành động quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran hay không. Các giới chức Hoa Kỳ đã kêu gọi Israel, một đồng minh trọng yếu, hãy để cho các nước phương Tây có thêm thời gian áp dụng các biện pháp trừng phạt, để áp lực buộc Iran phải ngưng hoạt động đáng nghi ngờ về chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran quả quyết các hoạt động hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hòa bình. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên hệ thống truyền hình NBC hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ và Israel sẽ phối hợp sát gót với nhau để mưu tìm điều mà ông hy vọng sẽ là một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran. Israel xem việc Iran trang bị vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa đối với sự tồn vong của Israel, vì những lời kêu gọi thường xuyên của các nhà lãnh đạo Iran là phải hủy diệt nhà nước Do Thái. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân và tạo ra một cuộc chạy đua hạt nhân trong khu vực nhiều biến động. Trong mấy tuần qua, các nhà lãnh đạo Israel cảnh báo rằng Israel có thể sẽ tấn công nếu các biện pháp trừng phạt của quốc tế không ngăn được chương trình hạt nhân của Iran sắp đặt đến giai đoạn cao cấp hơn. Đại tướng Iran Hossein Salami hôm qua nói rằng lực lượng vệ binh cách mạng ưu tú của Iran sẽ đánh trả bất cứ nước nào có lãnh thổ sử dụng để tấn công Iran. Tổng thống Obama nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Iran có dự định hay khả năng tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ, nhưng ông nói bất cứ một hoạt động quân sự thêm nào trong vùng Vịnh Ba Tư đều ảnh hưởng đến giá dầu và sẽ có một tác động lớn tại Hoa Kỳ.
Israel cho hay là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ đến Hoa Kỳ vào tháng tới. Chuyến đi diễn ra giữa lúc các giới chức Mỹ ngày càng lo ngại là quân đội Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Hôm qua, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ đến Washington để nói chuyện với các thành viên trong tổ chức vận động hành lang ủng hộ Israel, có tên là American Israel Public Affairs Committee, gọi tắt là IPAC, tại hội nghị thường niên của tổ chức này bắt đầu vào ngày 4 tháng 3. Các giới chức Israel nói với các hãng thông tấn Tây Phương rằng có phần chắc Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ họp với Tổng thống Barack Obama trong chuyến đi này. Hai nhà lãnh đạo đã mở cuộc họp bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, các giới chức Mỹ đã khuyến nghị Israel hãy để cho các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu có thêm thời gian để ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Israel coi một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một đe dọa cho sự sống còn của họ, vì lãnh đạo Iran thường xuyên đòi hủy diệt quốc gia của người Do Thái. Lãnh tụ tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei tuần trước nói rằng Israel là một biếu ung thư cần phải cắt bỏ. Thủ tướng Netanyahu nói rằng chỉ có một phương cách duy nhất để bảo đảm sự sống còn của Israel là tiếp tục xây dựng một quân đội và một nền kinh tế hùng mạnh. Trong những tuần lễ gần đây, giới lãnh đạo Israel có nói là chương trình hạt nhân của Iran sắp đến một giai đoạn để không hề hấn gì trong trường hợp bị tấn công. Họ đã cảnh báo Israel có thể ra tay nếu các biện pháp trừng phạt của quốc tế không ngăn chặn được tiến bộ của Iran về vấn đề hạt nhân. Chính phủ của Tổng thống Obama từng nói rằng dường như Iran chưa đưa ra quyết định có nên sản xuất một quả bom hạt nhân hay không. Nhưng các giới chức Mỹ từ chối không loại bỏ hành động đáp ứng bằng quân sự đối với một bước tiến như vậy nếu xảy ra. Thông tấn xã Fars của Iran trích lời phó tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng nước này, nói rằng các lực lượng Iran sẽ trả đũa bất cứ quốc gia nào có lãnh thổ, từ đó phát xuất một cuộc tấn công Iran. Fars loan báo lời cảnh giác của tướng Hossein Salami ngày hôm qua. Lực lượng tinh nhuệ vệ binh cách mạng Iran trong một vụ dương oai diễn võ mới nhất đã bắt đầu một cuộc thao diễn quân sự ở miền nam nước này vào ngày thứ Bảy. Trong một diễn biến khác, Israel đã thay thế tư lệnh không lực hôm Chủ nhật và giao chức vụ này cho Trung tướng Amir Eshel. Không lực của Israel có thể sẽ giữ một phần vụ chính yếu đối với bất cứ vụ tấn công nào của Israel nhắm vào Iran.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
Cúm gia cầm tại Việt Nam trên đà gia tăng vì thời tiết lạnh kéo dài. Giới hữu trách Việt Nam ngày 6 tháng 2 cảnh báo thời tiết lạnh kéo dài sẽ gây ra thêm nhiều đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trên cả nước sau 2 ca tử vong vì virus H5N1 trong tháng Giêng vừa qua. Hãng thông tấn Đức DPA hôm nay trích thuật khuyến cáo của Cục trưởng Thú y Hoàng Văn Năm, nói rằng thời tiết trong mùa đông năm nay lạnh hơn và kéo dài hơn các năm trước, gây ra các đợt bùng phát virus H5N1. Từ đầu năm tới nay, ít nhất 4 tỉnh trên cả nước báo cáo tái xuất hiện virus cúm gia cầm. Khoảng 4.000 gia cầm đã bị tiêu hủy, gần phân nửa trong số này đã bị nhiễm virus H5N1. Cục Thú y dự báo virus gây chết người H5N1 sẽ tiếp tục lây lan trong thời điểm này, đặc biệt sau khi có rất nhiều gia cầm được vận chuyển trên cả nước trong dịp Tết Nguyên Đán mà không qua quy trình kiểm định đúng mức. Chính phủ Việt Nam cảnh báo người dân chớ nên mua và tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc, cũng như nên rửa tay cẩn thận sau khi tiếp xúc với gia cầm. Kể từ khi virus H5N1 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, vào năm 2003 tới nay, cả nước có 61 nạn nhân thiệt mạng vì cúm gia cầm và 121 ca xác nhận bị nhiễm virus H5N1. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Indonesia hiện là quốc gia bị ảnh hưởng cúm gia cầm nhiều nhất trên toàn cầu, theo sau là Việt Nam.
Ngân hàng Việt Nam dễ bị tác động bởi khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cùng với các ngân hàng của Australia, New Zealand và Nam Triều Tiên nằm trong số các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì tình trạng bất ổn kinh tế ở châu Âu và sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất khi cuộc khủng hoảng nợ nần châu Âu trở nên tệ hơn. Đó là cảnh báo của Moody's, công ty dịch vụ đánh giá tài chính cho các nhà đầu tư quốc tế được Reuters và Bloomberg trích dẫn ngày 6 tháng 2. Theo đánh giá của Moody's, hệ thống tài chính yếu kém và sự lệ thuộc vào các khoản vay ngoại tệ giá rẻ của Việt Nam khiến các ngân hàng trong nước phải siết chặt khả năng thanh khoản ngoại tệ. Moody's đưa ra 5 rủi ro tuy ít có khả năng xảy ra nhưng có thể tác động mạnh đến các ngân hàng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, bao gồm nguy cơ lan tỏa của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, khả năng đáp cánh của nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ bong bóng bất động sản ở châu Á, giá hàng hóa sụt giảm và sự tuột dốc của thị trường bất động sản ở Australia. Ông Stefan Long, giám đốc điều hành nhóm các tổ chức tài chính ở châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Moody's, nói cần phải theo dõi sát các nguy cơ này trong 12 tháng tới để kịp thời ứng phó.
Dân biểu Mỹ đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ cho giải Nobel Hòa bình 2012. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm Nhân quyền Việt Nam, vừa viết thư cho Hội đồng tuyển chọn giải Nobel Hòa bình đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ của Việt Nam nhận giải thưởng cao quý này trong năm nay. Trong thư đề ngày 2 tháng 2 gửi ông Thorbjørn Jagland, chủ tịch Ủy ban giải Nobel Hòa bình ở Na Uy, bà Sanchez ca ngợi ý chí tranh đấu bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tại Việt Nam, bất chấp sự giam cầm và quản thúc của chính quyền Hà Nội đối với ngài trên 30 năm qua. Bà Sanchez nói, bản thân bà đã có vinh dự được gặp gỡ Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Việt Nam, và bà hết sức ấn tượng trước tinh thần hy sinh quên mình của Hòa thượng vì nền dân chủ cho người dân Việt. Dân biểu Sanchez cho rằng, giải thưởng Nobel Hòa bình cho Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ là một thông điệp mạnh mẽ của cộng đồng thế giới rằng sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam là hiển hiện rõ ràng, không qua mắt được quốc tế, đồng thời cũng đánh động với thế giới rằng tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tồn tại, đặc biệt là ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ, tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một nhân vật bất đồng chính kiến, đấu tranh cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam, đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 2006, ông nhận giải thưởng Thoralf Rafto, giải thưởng nhân quyền do quỹ Rafto của Na Uy trao tặng.
Hoa Kỳ tài trợ thiết bị chẩn đoán lao tiên tiến nhất cho Việt Nam. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 6 tháng 2 cho biết Hoa Kỳ vừa trao tặng chương trình phòng chống lao quốc gia của Việt Nam một số thiết bị hiện đại giúp xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao. Với công nghệ mới này, giới chuyên môn có thể chẩn đoán lao kháng đa thuốc trong 2 giờ đồng hồ, thay vì phải mất hàng tháng trời như phương thức trước đây. Ngoài hai hệ thống expert xét nghiệm lao và lao kháng thuốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, USAID, sẽ chuyển giao cho Việt Nam 15 thiết bị thí nghiệm khác nữa trong năm nay, cùng với 12.000 bộ xét nghiệm chuyên môn. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ bệnh lao cao, với 180.000 trường hợp bị nhiễm bệnh này mỗi năm.
Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chính quyền lưu vong Tây Tạng đặt trụ sở tại Ấn Độ trích dẫn các nguồn tin chưa được xác nhận nói rằng có thêm người Tây Tạng tại các khu vực dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc đã tự thiêu để phản đối các chính sách của Bắc Kinh. Những vụ dường như tự thiêu là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng bất ổn đang lan rộng. Từ New Delhi, thông tín viên Nam Á của đài VOA Kurt A. Chin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Bộ trưởng nội các của chính phủ lưu vong Tây Tạng kiêm phát ngôn viên chính phủ Dicky Choyang cho biết, những vụ tự thiêu được báo cáo diễn ra hôm thứ Sáu tại Sekla, một khu vực của người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên. Bà Choyang nói rằng các nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, có 3 người tự thiêu, 2 người trong số đó thuộc độ tuổi 60 và 30. Cả 3 người đã bị thương nhưng chưa rõ tình trạng chính xác ra sao và hiện họ đang ở đâu. Đến nay đã có 19 người Tây Tạng, chủ yếu là các nam nữ tu sĩ Phật giáo, sống dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, đã tự thiêu trong năm vừa qua. Bà Châu Giang nói thêm.
These actions convey a message which cannot be ignored. They represent an emphatic...
Theo bà thì hành động tự thiêu vừa kể chuyển đi một thông điệp, khiến người ta không thể làm ngơ. Những hành động đó chứng tỏ sự từ chối dứt khoát việc chính quyền Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng Tây Tạng và các chính sách đàn áp của họ. Trung Quốc chiếm Tây Tạng vào năm 1950. Trong nhiều thập niên sau đó, Bắc Kinh nói rằng họ đã mang lại tính hiện đại và phát triển cho khu vực này. Người Tây Tạng thì nói rằng Trung Quốc đã liên tục đổ vào khu vực những người Trung Quốc không phải là Tây Tạng, mà họ cho là thường xuyên phân biệt đối xử với người Tây Tạng trong các vấn đề về quản trị và công ăn việc làm. Họ yêu cầu để cho nhà lãnh đạo tinh thần là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã chạy sang Ấn Độ năm 1959 trở về. Trung Quốc đã phản ứng trước loạt tự hủy mình hồi gần đây bằng cách gọi những người tự thiêu là các phần tử khủng bố. Giới hữu trách Trung Quốc cũng tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Lưu Vong Tây Tạng ủng hộ hành động tự thiêu này. Các nhà lãnh đạo Lưu Vong Tây Tạng đều bác bỏ các cáo giác vừa nêu. Nữ phát ngôn viên Châu Giang nói rằng giờ đây đã có những báo cáo nói rằng lực lượng an ninh Trung Quốc đang được tăng cường tại trung tâm thủ đô Lhasa và tại ba tu viện chính Ganden, Sera và Dripong. Những người lưu vong Tây Tạng cho biết có ít nhất 6 người biểu tình ôn hòa đã bị bắn chết trong mấy tuần lễ vừa qua. Bắc Kinh thừa nhận đã giết chết một người Tây Tạng nhưng gọi những người biểu tình là những đám đông được huấn luyện kỹ và có tổ chức, đã tấn công các lực lượng an ninh Trung Quốc. Bà Châu Giang cho biết tình trạng căng thẳng có phần chắc sẽ gia tăng nếu Bắc Kinh không giải quyết mối quan tâm của người biểu tình.
With Tibetan New Year on February 22nd and the March 10th anniversary of the 1959...
Theo bà Châu Giang, với năm mới của người Tây Tạng bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 này và ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy năm 1959 của người Tây Tạng vào ngày 10 tháng 3, e rằng sẽ còn xảy ra nhiều vụ đổ máu và chết người. Thủ tướng chính phủ được cộng đồng Tây Tạng lưu vong trên thế giới bầu lên, ông Lobsang Sanghe đã kêu gọi tổ chức một buổi thắp nến canh thức để phản đối điều mà ông gọi là những hành động khủng khiếp của Trung Quốc, và nói rằng Liên Hiệp Quốc cần phải gửi một ủy ban tìm hiểu sự thật tới khu vực.
Các giới chức Philippines cho hay một trận động đất mạnh xảy ra tại miền trung Philippines khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Trung tâm nghiên cứu địa chất của Hoa Kỳ cho hay một cơn địa chấn mạnh 6,7 độ đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay thứ Hai ở độ sâu 20 km. Tâm của trận động đất nằm ở eo biển hẹp ngay ngoài khơi đảo Negros. Giới hữu trách nói rằng đa số những người chết là do nhà cửa đổ sập ở đảo Negros, trong đó có thị trấn La Libertad nằm ngay trên bờ biển. Hàng chục người vẫn đang mất tích. Nhiều cơn hậu chấn xảy ra trong khu vực khiến cư dân phải chạy túa ra đường. Các giới chức nói rằng không có lo ngại về sóng thần, mặc dù một số thị trấn duyên hải trong khu vực đã bị những đợt sóng lớn đánh vào.
Trong khi đó, tại Pakistan, các giới chức cho hay là một nhà máy cao 3 tầng đã sập, làm ít nhất 2 người thiệt mạng, kể cả một em nhỏ khoảng 10 tuổi. Nhà chức trách cho hay là các nhân viên khẩn cấp đã giải cứu ít nhất 13 người từ các đống đổ nát. Hàng chục người khác vẫn còn bị kẹt lại. Các giới chức cho biết là tòa nhà đã sập tại thành phố Lahore hôm nay sau một vụ nổ khí đốt. Nhà chức trách cho biết là nhà máy chế tạo các sản phẩm cho ngành thú y đã được lệnh đóng cửa. Hiện chưa rõ lý do nhà máy bị đóng cửa hoặc vì sao công xưởng này vẫn hoạt động bất chấp lệnh đóng cửa.
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos tiếp tục các cuộc họp khẩn với các nhà lãnh đạo đảng Hy Lạp ngày hôm nay về việc cắt giảm thêm chi tiêu, với lời cảnh báo của vị Bộ trưởng Tài chánh rằng đất nước đang đứng trước nguy cơ lớn. Chính phủ và Quốc hội phải đồng ý về một kế hoạch kiểm ước mới nếu Hy Lạp muốn nhận được một ngân khoản cứu nguy trọng yếu nữa từ Liên hiệp châu Âu, tức EU, và Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF. Cuộc họp kéo dài cả ngày giữa các giới chức Hy Lạp và các thanh tra nợ của EU và IMF kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được một bước đột phá nào. IMF và EU đòi Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu nhiều hơn nữa và phải cải cách kinh tế trước khi họ đồng ý cấp thêm một gói cứu nguy trị giá 169 tỷ đô la. Kế hoạch này sẽ có việc cắt giảm thêm lương bổng trả cho giới lao động Hy Lạp. Lãnh đạo của đảng Tân Dân Chủ Bảo Thủ, ông Antonis Samaras, kêu gọi chính phủ bác bỏ những đòi hỏi đó. Ông nói rằng Hy Lạp không thể chịu thêm nổi các biện pháp kiềm ước nhiều hơn nữa. Hy Lạp cũng đang thương lượng với các nhà cho vay tư và các nhà nắm giữ trái phiếu về một kế hoạch đổi trái phiếu cũ sang trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn đáng kể để tiết kiệm cho nhà nước khoảng 130 tỷ đô la nợ. Hy Lạp sẽ không có khả năng trả nợ trái phiếu cũ đáo hạn vào tháng tới.
Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị hôm nay kỷ niệm một dấu mốc quan trọng khi bà khai mạc lễ kỷ niệm kim cương để ăn mừng 60 năm lên ngôi. Nữ hoàng Elizabeth, 85 tuổi, hôm nay khởi sự lễ kỷ niệm với một loạt cuộc viếng thăm không rầm rộ tới miền đông nước Anh. Cao điểm sẽ là những cuộc liên hoan lớn kéo dài 4 ngày vào sáng 6 sắp tới, kể cả một cuộc diễn hành với sự tham gia của một đội thuyền lên tới 1.000 chiếc trên sông Thames. Hôm qua, bất chấp thời tiết tuyết giá, nữ hoàng Elizabeth và phu quân, hoàng tử Philip, đã đi dự thánh lễ. Hoàng tử Philip năm nay 90 tuổi, mới đây đã bị mổ tim. Các thành viên của gia đình hoàng gia Anh dự định sẽ tham gia các lễ lạc mừng kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth tổ chức ở nước ngoài, tại các quốc gia thành viên của khối thịnh vượng Anh. Hiện có 16 nước khác cũng coi nữ hoàng Elizabeth là nữ hoàng của nước họ. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và hoàng tử Philip sẽ giới hạn các chuyến du hành trong phạm vi nước Anh. Nàng công chúa trẻ tuổi Elizabeth đã được đưa lên ngôi vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, khi phụ thân là vua George Đệ Lục qua đời sau nhiều năm sức khỏe suy yếu. Nữ hoàng Elizabeth thường đánh dấu kỷ niệm lễ đăng quang một cách lặng lẽ. Lễ đăng quang của bà lần đầu là một buổi lễ tương tự được phát hình đến hàng triệu khán giả theo dõi chương trình đài BBC trực tuyến và hàng triệu người khác coi các bộ phim ghi lại sự kiện trọng đại này tại Hoa Kỳ và Canada vài giờ đồng hồ sau đó.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người đang tìm cách thắng cử một nhiệm kỳ tổng thống lịch sử lần thứ ba, thừa nhận rằng người dân Nga muốn có tiếng nói nhiều hơn nữa trong chính phủ và sự cần thiết phải cải cách hệ thống chính trị của nước này. Trong một bài báo được đăng trên tờ Kommersant hôm nay, ông Putin thừa nhận rằng chính phủ đã thụt lại sau yêu cầu của người dân đòi có tiếng nói lớn hơn trong chính phủ. Ông nói rằng xã hội dân sự của Nga đã trưởng thành hơn, năng động hơn và có trách nhiệm hơn một cách vô song, và chính phủ cần phải bắt kịp sự lớn mạnh trong hoạt động của công chúng. Nhưng ông cảnh cáo chớ nên noi theo bất cứ mô hình nào ở bên ngoài, và quả quyết rằng nước Nga cần có một chính phủ trung ương vững mạnh. Bài báo được đăng tải ngày hôm nay tiếp theo sau một cuộc tuần hành lớn hôm thứ Bảy khi hàng chục ngàn người đã xuống đường với các biểu ngữ mang nội dung "Nước Nga không có Putin". Một cuộc biểu tình khác cũng diễn ra với tinh thần ủng hộ chính phủ. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Putin có phần chắc sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4 tháng 3 tới đây. Người Nga đã thực hiện mấy cuộc biểu tình lớn kể từ cuộc bầu cử quốc hội tháng 12 bị lên án là gian lận có lợi cho đảng nước Nga đoàn kết của ông Putin. Người Nga cũng tố cáo Tổng thống Dmitry Medvedev và ông Putin là đánh cướp cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 sau khi ông Medvedev đồng ý không ra tranh cử và cho phép ông Putin trở lại chức tổng thống. Kể từ đó, Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev hứa sẽ cho phép có thêm các chính đảng và khôi phục các cuộc bầu cử trực tiếp để bầu chọn thống đốc khu vực.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.